Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã bắt đầu bước vào mùa vọng, mùa hướng về ơn cứu độ qua việc con Chúa giáng sinh làm người. Anh chị em có thể thấy khắp nơi bắt đầu mọc lên các gian hàng bày bán các món quà giáng sinh, các món đồ trang trí giáng sinh, vân vân. Nhiều người cũng đã bắt đầu đi mua sắm hoặc là đi may những bộ đồ mới để mặc mừng lễ Giáng sinh sắp tới. Bầu không khí chuẩn bị Giáng sinh luôn khiến mọi người cảm thấy rộn ràng và hân hoan. Ở trong bầu khí đó, phụng vụ lời Chúa hôm nay, ngày Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, nhắc cho chúng ta về việc chuẩn bị cho mình một bộ đồ mới, bộ đồ của niềm hy vọng. Bài đọc một sách ngôn sứ Isaiah chúng ta vừa nghe là một khúc ai ca. Thưa anh chị em, ngôn sứ Isaiah đã phải thốt lên những lời cay đắng vì phải mòn mỏi trông chờ Chúa đến, đã phải sốt ruột mong Chúa trở lại để giải thoát dân khỏi ách kẻ thù, khỏi cảnh lưu đày đau khổ. Tuy nhiên, trong bài than van đẫm nước mắt đó của vị ngôn sứ, chúng ta cũng lại thấy ánh lên niềm hy vọng. Hy vọng vào một Thiên Chúa luôn trung tín với lời hứa, Thiên Chúa sẽ che chở và cứu thoát dân người. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ đến, chắc chắn thời bình an sẽ ngự trị. Và quả thật, đây là một kinh nghiệm thực tế của dân Thiên Chúa trong suốt dòng lịch sử. Thế nhưng, dù đã từng kinh nghiệm cụ thể về việc Chúa đến giải thoát khỏi đau khổ, thì từ rất lâu người ta vẫn thấp thỏm trong nỗi lo âu và sợ hãi về ngày Chúa đến. Nhưng nếu chúng ta sợ hãi ngày Chúa đến, thì tại sao chúng ta lại sợ hãi? Tôi cho rằng nỗi sợ hãi đó xuất phát từ hai điều sau đây. Thứ nhất, điều thứ nhất khiến người ta sợ hãi ngày Chúa đến đó là yếu tố bất ngờ. Bất ngờ, biết trước, biết hết vốn là một tham vọng của con người ngay từ nguyên thủy. Câu chuyện tổ tông Adam và Eva ăn trái cây để biết rõ, biết hết mọi sự là điển hình cho tham vọng vươn lên để cao bằng với Thiên Chúa của mình. Vì thế, thưa ông bà anh chị em, bất ngờ là một yếu tố của việc không biết rõ, không biết hết, và tất cả trở thành một thứ ám ảnh đưa người ta đến sợ hãi. Tuy nhiên, rất nhiều lần ở trong Tin Mừng, Đức Giêsu đã quả quyết chắc chắn rằng ngày đó sẽ đến. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ trở lại. Còn ngày giờ nào, quả thật không ai được biết. Vậy, thưa anh chị em, mặc dù có yếu tố bất ngờ, nhưng điều chúng ta tin và điều chúng ta nhận được từ nơi quả quyết của Đức Giêsu là chắc chắn ngày ấy sẽ đến. Và việc chuẩn bị cho ngày ấy tùy thuộc ở nơi chúng ta. Chúa cho chúng ta thời gian để chúng ta chuẩn bị, và sự chuẩn bị tùy thuộc nơi mỗi người. Điều thứ hai tôi cho là nguyên nhân khiến người ta sợ hãi đó là hiểu sai mục đích ngày Chúa trở lại. Có lẽ rất nhiều người chỉ nhìn cái việc Chúa trở lại, ngày Chúa trở lại dưới lăng kính của sự kết thúc thế giới này. Nói cách khác, ngày Chúa trở lại là ngày tàn của thế giới. Và với cái cách hiểu như vậy thì thưa anh chị em, ngày Chúa đến, người ta chỉ xem đó là ngày của hủy diệt, ngày của tàn phá và chết chóc. Đó là ngày thế giới chìm trong máu và nước mắt. Tôi cho là một cách hiểu rất sai, đưa đến sự sợ hãi. Thực ra thưa anh chị em, ngày Chúa trở lại không phải là ngày kết thúc của thế giới, mà đúng hơn đó là ngày mà Thiên Chúa hoàn thiện thế giới. Hoàn thiện thế giới trong sự hoàn hảo nhất của nó, mà sách Khải Huyền gọi là trời mới, đất mới. Một sự biến đổi đến từ quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, nếu việc Chúa đến, Chúa đã đến, 2000 năm Chúa đã đến, và Chúa đã mở ra một thời đại của lòng thương xót, thì tôi cho rằng bộ đồ mà lúc đầu của bài chia sẻ tôi gợi ý cho anh chị em, bộ đồ của mùa vọng, bộ đồ của niềm hy vọng, bộ đồ hy vọng vào quyền năng và tình thương của Chúa dành cho tất cả các Kitô hữu chúng ta. Và bộ cánh này không phải là bộ đồ chỉ mặc một lần trong đời, cũng chẳng phải là bộ cánh chỉ khoác lên mình trong một lúc, mà đó phải là bộ đồ hy vọng mặc suốt trên mình của chúng ta trong suốt cuộc đời. Và thưa anh chị em, chỉ khi anh chị em mặc lấy niềm hy vọng thì niềm hy vọng sẽ giúp anh chị em thức tỉnh và tỉnh thức để trông đợi Chúa đến ở trong hân hoan và vui mừng, chứ không phải trong lo âu và sợ hãi. Bài tin mừng Thánh Marco hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn ông chủ đi xa và nhắc nhở anh em phải canh thức. Thưa anh chị em, canh thức là sống, là sống ở trong cái ánh sáng của ban ngày, sống trong ánh sáng của người làm con cái Chúa, với ánh sáng là lời Chúa, là những giáo huấn của Chúa soi đường. Đừng ngủ, bởi vì ngủ là chìm ở trong cái sự chết, là biểu tượng của sự chết, và chìm trong đêm đen của tội lỗi và những thói quen xấu. Thưa anh chị em, vậy mùa vọng là mùa chúng ta đánh thức mình dậy, mặc lấy chiếc áo của tỉnh thức và niềm hy vọng, và chúng ta thay đổi để không còn ngủ nữa. Thức tỉnh là thức ra khỏi cái giấc ngủ của những thói xấu và những bon chen mà xã hội hôm nay nó đang dìm chúng ta ở trong đó. Chỉ khi hy vọng, chúng ta mới thức tỉnh ra khỏi cái giấc ngủ của bóng đêm tội lỗi đó, và từ đó chúng ta có thể tỉnh thức mà trông chờ Chúa đến. Thưa anh chị em, niềm hy vọng vào ngày của Chúa chúng ta không phải là một sự lạc quan, cũng không phải là một trạng thái tâm lý, mà đó phải là một lối sống của người Kitô giáo, là một lối sống của người làm con cái Chúa, là lối sống của người làm môn đệ Chúa Giêsu, lối sống mà theo Thánh Phaolô ở trong thư thứ nhất Côrintô chúng ta nghe hôm nay đã xác tín, chính Đức Giêsu đã làm cho cuộc sống của chúng ta nên phong phú về mọi phương diện và nên vững chắc trong ân nghĩa của Chúa. Vậy thưa anh chị em, sống tinh thần mùa vọng không phải là trông ngóng về một nơi xa xăm nào đó, hay là chờ đợi một niềm vui chưa đến, mà là chúng ta sống và làm cho niềm vui, niềm hy vọng đó trở nên thực tế ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Niềm hy vọng đó không phải là chúng ta ráng tạo ra một cảm giác an toàn, nhưng phải là một cảm nghiệm sâu xa từ trong tâm hồn chúng ta về việc có Chúa luôn ở cùng với chúng ta từng giây phút cuộc đời. Một niềm hy vọng như vậy sẽ mở ra các không gian cứu rỗi, và niềm hy vọng đó sẽ làm cho mỗi anh chị em ở đây trở nên những sứ giả loan báo tin mừng, loan báo sự hiện diện của Chúa trên trần gian ở nơi cuộc đời mỗi người anh chị em. Như thế, thưa anh chị em, mỗi khi chúng ta sống đúng tinh thần của mùa vọng là chúng ta đang trở nên những thừa sai của niềm hy vọng, và niềm hy vọng sẽ giúp hồi sinh các tế bào sự sống, các tế bào đạo đức, các tế bào sự tử tế đã và đang bị hủy hoại bởi sự băng hoại, bởi sự hung hăng và độc ác của xã hội hôm nay. Trở thành một sứ giả của niềm hy vọng rõ ràng là một ơn gọi đặc biệt Chúa dành cho mỗi người chúng ta đây, khi chúng ta trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Vì thế, thưa anh chị em, lời của Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các bạn trẻ ở Myanmar cũng là kêu gọi tất cả chúng ta rằng: anh chị em hãy gào to, anh chị em hãy la lớn, không phải gào to la lớn bằng tiếng nói, nhưng mà anh chị em hãy gào to bằng chính cuộc sống, bằng tâm hồn của mình, để trở thành những dấu chỉ hy vọng cho những người đang nản chí. Một bàn tay giơ ra nâng đỡ những người đau yếu, một nụ cười đón tiếp người xa lạ, một lời nâng đỡ ân cần cho người lẻ loi, tất cả sẽ làm cho niềm hy vọng ở trong một thế giới đầy những nỗi thất vọng này ấm lên, sáng lên. Vậy thưa anh chị em, nếu anh chị em nào đó ở đây đang phải đau khổ, hoặc giả như anh chị em nhìn thấy ở chung quanh chúng ta một xã hội đầy rẫy đau khổ, một xã hội đang đảo điên, thì anh chị em cũng đừng vội thất vọng, anh chị em cũng đừng tuyệt vọng. Chúng ta là những người thức, chúng ta sống ở trong niềm hy vọng với Chúa của chúng ta. Và chính khi anh chị em sống niềm hy vọng vào Chúa và đem niềm hy vọng vào cuộc sống cho mình và cho người khác, tôi thiết nghĩ anh chị em đang tỉnh thức và đang chuẩn bị cho niềm hy vọng trọn vẹn của ngày Chúa đến trong đời mình. Và ngày Chúa đến đó sẽ không phải là ngày kinh hoàng, nhưng là ngày huy hoàng của anh chị em, của những người đã luôn tỉnh thức và sẵn sàng đón chờ Chúa đến theo lời Chúa Giêsu dạy phải tỉnh thức trong bài tin mừng hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.